vấn đề chúng ta niệm Phật là vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Thì đây Tổ Quy Sơn dạy như thế này, thì nếu mà đời đời nếu mà mình tu tập không có lui sục á, thì quả vị Phật ắt sẽ có ngày. Tức là mình tu tập mình không có thối lui, tức là mình không có một cái niệm nào mà thối lui á. Nếu mà có nhân duyên chúng ta vào trong ba cõi này thì chỉ là mình làm người khách, khách dạ qua thôi. Có những cái nghiện lực là mình đến mình giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, ra vào đều làm khuôn phép cho người. Tức là bây giờ mình đi bằng cái nguyện lực, bằng những cái đại nguyện đó, chứ không phải mình đi bằng cái nghiệp lực nữa, không bằng cái nghiệp lực dẫn dắt nữa. Mà sở dĩ mà được như thế là do chúng ta tu tập về con đường thiền. Tức là ở đây nói là một pháp thiền này quả là tối diệu tối quyền. Chỉ cần mình quyết tâm mình tu thôi, ác không có dối nhau. Tức là ở đây chúng ta chia sẻ cái phần này kỹ một chút. Tôi nói cái nào mà kỹ chúng ta chia sẻ, còn nào mà không kỹ mình lướt qua. Thì đây đại chúng thấy một cái vấn đề này nè. Hôm nào đó mình không ngồi thiền từ một ngày cho đến ba ngày, cái mình thấy cái con người mình nó khác. Người xưa ta nói mình ngồi thiền á mà giống như cái người mà thiếu nữ á, là ngày nào người ta cũng phải soi gương. Đây nói người đời nha, cái người nữ ở ngoài đời là mà nếu mà một ngày mà họ không soi gương họ chịu không nổi, bắt buộc phải soi gương. Thì cái người tu tập mình cũng như vậy á, mình cũng phải ngồi thiền. Vì ngồi thiền là đúng là ngồi thiền soi gương. Soi cái gì? Soi là cái tâm của mình chứ không có gì hết. Để chúng thấy một cái vấn đề này nè, là tôi ghi trên bảng á, là cái chủng tử của mình á, tức là hạt giống. Hạt giống của mình á không phải gieo một đời này đâu, mình gieo á từ vô lượng kiếp. Bởi vì Đức Phật á, trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là máu nè, rồi nước mắt của mình nè, rồi mình uống sữa mẹ nè, nhiều hơn sông Hàn, hoặc là nhiều hơn trong bốn biển. Thì như vậy bây giờ mình luân hồi, mình sanh tử trải dài vậy đó. Nội đây mình đừng có nói đâu xa, đừng nói, mình đừng nói nhiều kiếp. Nội một kiếp này thôi, một kiếp này thôi đừng nhiều. Từ khi mình sanh ra đời rồi mình lớn lên rồi đó, là mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ. Nghiệp nào nhiều hơn? Nghiệp nào nhiều hơn? Nghiệp lành, nghiệp dữ. Tính ra là nghiệp lành nó ít lắm, mà nghiệp dữ thì nó nhiều, đúng không? Thì như vậy mà khi mà chúng ta vào thoát ở trong một đời này thôi, đừng nói đời xa xưa gì hết. Chừng nào mình dụng công 20 năm hoặc là 30 năm á, quả may, mình nói quả may thôi nha, bắt đầu những cái chủng tử á, từ cái đời xa xưa bắt đầu nó mới sống dậy, thấy không? Thì như vậy những cái hạt giống chủng tử này nè, chủng tử tham nè, sân nè, si nè, tập đố nè, ích kỷ, ngã mạn, tống cao vô số. Mà đặc biệt nhất là cái chủng tử gì biết không? Tức là cái hạt giống mà hạt giống sợ hãi mình già, sợ hãi mình bệnh, sợ hãi mình thiếu thốn, sợ hãi nhiều mặt lắm. Mà cái mà chúng ta tu tập ở đây á, chúng ta tu tập về con đường thiền dấn thân á, Mình bỏ ra một ngày chẳng hạn như là 2 tiếng đồng hồ, hoặc là 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Nói thẳng điều nó không có đủ. Ở đây mình nói thật luôn. Ở đây mình chia sẻ nó không có đủ. Cho nên người xưa ta nói là phải tỉnh trong từng giờ, trong từng phút, trong từng giây. Mà tỉnh á, tỉnh không phải mình nói mình tỉnh không không. Phải không? Cho nên mình học Phật Pháp là mình phải áp dụng trong cuộc sống, mình biểu hiện trong cuộc sống. Tức là mình tỉnh trong những cái công việc của mình. Thì như vậy cái hạt giống sợ hãi này á, mà đặc biệt nhất á, là nhà thiền nói là hạt giống sợ hãi khi cái chết nó đến. Ngồi vậy đó, khi cái chết nó đến. Bây giờ này chẳng hạn như có những lúc mình sợ đói, sợ khát, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ sợ hết. Mà cái hạt giống mà sợ chết nó chưa có hình thành ra đâu. Mà đến khi mà gần chết á, mình sắp sửa mình từ bỏ cuộc đời này, bắt đầu hạt giống nó ra. Gọi là hiện hành á. Hiện hành nó gì? Chủng tử quân hiện hành. Hiện hành nó khởi lên cái chủng tử đi một vòng tròn. Như vậy nhưng mà nhờ gì? Nhờ mình tu tập về thiền định. Bây giờ gần đây nè, gần đây á, có một cái ông tiến sĩ bên Mỹ á, ông mới phát minh ra một cái vấn đề là bộ não của mình. Mà khi mà chúng ta ngồi thiền nó phát ra một cái lượng sóng. Mà cái lượng sóng này á, mà chỉ có khi ngồi thiền mới có thôi. Khi ngồi thiền tâm chúng ta yên tĩnh thì mới bắt đầu nó phá bứt những cái hạt giống này. Đó. Cho nên tại sao mà các thiền sư mà khi mà ngộ đạo, khi mà kiến tánh rồi phá một lúc luôn. Nhưng mà sao, nhưng mà cũng phải tu là gì? Bởi vì quân nhiều quá, nó quân tập nhiều quá, bắt đầu giống như là đại khái chúng ta thấy nè. Giống như ngày xưa mình ở ngoài đời mình coi truyền hình á, TV á, đúng không? Khi mà truyền hình á, mình tắt cái hình này, cái hình nó không có hiện hữu nữa, nhưng mà nó còn những cái chấm nó hiện lên. Đúng không? Cái xe mình chạy mình tắt máy rồi nhưng mà nó vẫn còn cái chớm. Đó gọi là kiến tánh mà khởi tu á. Thấy không? Nó quân như hạt giống đó. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ mình tu tập. Cho nên á, một hôm thiền sư Huệ Hải khai thị đồ chúng như thế này: nếu người muốn cầu giải thoát thì trước phải biết căn bản của nó. Mình giải thoát những cái khổ hải trong cuộc đời, mình giải thoát những cái khổ niệm nó lăng tăng trong cuộc sống của mình. Nói cái vấn đề giải thoát là giải thoát nhiều lắm. Ai là cũng muốn giải thoát, ai cũng muốn được tự tại đó. Nhưng mà bị những hạt giống này nó trói buộc nè. Nó trói buộc mà làm gì? Nó sai sử mình. Trong lúc mình làm việc đó mình tỉnh. Người xưa đã dùng cái từ mình làm cái việc đó là mình ngay trạng thái là mình bị mê. Tôi nói cái trạng thái chẳng hạn bây giờ mình đóng cái cửa một cái rầm. Bây giờ mình nói cho hay chắc mấy người ta nói mình đang bị mê. Mê trong tỉnh. Cho nên tại sao mà tôi hay nhắc nhở đại chúng á, là khi mình đóng một cái cửa, chẳng hạn bây giờ cái cửa nó bị chinh, bị lệch, mình phải hai người, người ở trong, người ở ngoài. Lực mình chưa đủ, mà khi mà mình kéo cái rầm là bây giờ mình nói hay chết mấy, mình nói con đóng, đóng chứ. Là mình đang mê á. Cho nên có một ông tú tài á, có một ông tú tài á, khi mà thiền sư Triệu Châu á, cái đi ngang qua, cái ông đứng đảnh lễ, ông ngồi chỗ đó. Có một số người nói á, hòa thượng là bậc cao đức, mà ông sanh cái tâm ngã mạn chứ vậy, ông sanh cái tâm ngã mạn, ông dậy ông chào, mà ông ngồi, ông nói một câu làm sao? Ngồi cũng như đứng, mà đứng cũng như ngồi, chào cũng như không chào, mà không chào cũng như chào. Học cái từ ngữ gì? Bát nhã. Cho nên khi mà ông nói như thế, thiền sư Triệu Châu đánh một bạt tay chúa nhủi luôn. Nói, tại sao hòa thượng đánh con? Đánh cũng như không đánh. Tôi đánh mà cũng như không có đánh đâu, thấy không? Thì như vậy khi mình hành động cái việc đó là tâm mình đang mê, hoặc là nó có một cái gì nó lợn cợn bên trong, mình không có tỉnh, nó thẳng điều luôn, nó phủ một lớp mê. Mà ngày nào mình cũng phủ như thế. Ví dụ như mình tối mình ngồi 2 tiếng đi, thì nó gọi là mất cái lực dụng mình, nó bị mất nửa cái lực dụng đó. Còn hôm nào đó mình ngồi xong mình tỉnh táo, mình đóng cửa nhẹ nhàng á, tự nhiên cái lực dụng mình có. Trời mưa trời gió sấm chớp cái gì mà kệ, mà lúc nào chúng ta cũng tỉnh táo, lực dụng mình càng càng tăng. Mà khi mà lực dụng càng tăng rồi đó thì hạt giống này bắt đầu nó giảm dần xuống. Khi mà cái chết đó mình bình thản. Nên tại sao mà cái những cái người mà mới vào tu họ nói luôn. Hồi xưa mới vào tu nói thẳng luôn, con thấy chỗ này mà nó yên quá rồi là ở mình sợ ma lắm. Nhưng mà con tu thời gian cái con hết sợ ma nữa. Phá những hạt giống sợ hãi từ từ. Thật mà. Ngày như ngày xưa mà tôi về đây mà tôi thấy cái cảnh này cũng sợ sợ. Nhưng bây giờ một thời gian cái mình sống một thời gian lâu dài là bây giờ 12 giờ đêm, 1 giờ đêm tôi đi dạo hoài chứ gì đâu. Thấy không? Rõ ràng cái điều đó. Đó cho nên mà khi mà Đức Phật mới thử nghiệm 6 năm khổ hạnh á, đến mức độ mà gãy cái cành gãy một cái, Đức Phật cũng tưởng tượng rằng à con chăn, con rắn, con gì đến nó giết mình, nó cắn mình. Đó là những hạt giống. Hạt giống sợ hãi. Đức Phật đã khám nghiệm điều đó rồi mà. Cho nên Đức Phật khi mà ngồi thiền mới thấy được rằng khi mà chúng ta ngồi thiền nó phát ra những cái lượng sống để nó phá này. Đó cho nên là muốn được giải thoát những cái niệm này thì chúng ta phải biết căn bản. Nếu mà chẳng đạt được lý này, luống uổng nhập công từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, thật không thể được. Từ nơi tướng mà cầu mới được, mà phải từ bên trong. Gọi là phát minh á. À, phát minh gì? Phát minh của chính mình. Mà phát minh ở nơi này á, không khác gì hơn là chính là chúng ta tổ thiền. Mình học qua từ nơi Phật, từ nơi tổ, từ nơi vị thầy của mình. Chỉ là nửa đường thôi. Phải không? Cho nên á, lục tổ nói á, thiện tri thức ở đâu? Thiện tri thức là ngay nơi âm. Nếu mà thiện tri thức ở bên ngoài đến thì trẻ mất rồi. Hạn như bây giờ mình ra đường mình thấy ai đó rớt tiền, thì khi mà mình định cúi xuống mình lụm á, thì có một cái vị thầy đứng nói con giữ năm giới rồi, hoặc là con giữ 10 giới rồi, đừng có sang tham nữa. Ông thầy đến kịp không? Không kịp. Mà lúc đó là thiện tri thức nơi mình là gì? À, mình đã đi tu rồi, mình giữ năm giới rồi, giữ 10 giới rồi, 250 giới rồi, còn tại sao còn tham? Đó là thiện tri thức ngay nơi mình thì mới thắng kịp. Mấy không? Còn thiện tri thức ở bên ngoài chỉ á, thì lúc đó chắc mình rớt ở đâu mất rồi. Mấy không? Cho nên thiện tri thức là ngay nơi mình, lúc nào cũng tỉnh. Mà khi mình dồn cái năng lực tỉnh như thế rồi đó, thì có người ta muốn hại mình, có người ta muốn làm cái gì cho mình á. Bởi vì sao? Ở trầm nó không ứng. Ở trầm này không ứng nè. Mình ngồi nó cũng ứng. Mấy không? Cũng như mà thiền sư Ngưỡng Sơn á, đến gặp mà thiền sư Trung Ấp hỏi thế nào là nghĩa Phật tánh, thì thiền sư Trung Ấp Quý Như nói như thế này. Quý Như á, có một con khỉ nhốt trong chuồng, thì khi mà ví dụ như thế á, thiền sư Ngưỡng Sơn nói thưa hòa thượng, con đã hiểu rồi, nếu mà con khỉ á, ở bên ngoài mà nó thích, nó chọc ghẹo con khỉ bên trong, mà con khỉ bên trong mà nó ngủ rồi đó thì sao? Thì lúc này thiền sư Trung Ấp mới nắm tay thiền sư Ngưỡng Sơn bước xuống giường thiền, nói ta với âm cùng thấy nhau rồi. Nghĩa Phật tánh là như thế. Sở dĩ mà mình chạy loạn là gì, mình mê là gì, là con khỉ bên trong mà nó thích, đúng không? Mạnh quá. Mà khi mà con khỉ bên trong mà nó ngủ rồi đó, thì con khỉ bên ngoài nó làm cái gì, nó kêu, nó chập, nó ghẹo gì cách mấy cũng bằng thường. Nên khỉ mình chưa ngủ. Thì mình tu như thế nào đó để mình phá cái con khỉ này, phá những cái niệm này, những cái hạt giống này, nó không còn nó khởi lên nữa, để nó quân tập nữa. Đó, cho nên là từ nơi mình, thấy không? Là tôi đã thường kể những câu chuyện mà ở đây có một số chúng mới chưa có nghe. Câu chuyện gì? Ăn trộm dạy con á, thấy không? Tức là ngày xưa trong thiền thoại kể lại ngày xưa có cái ông này là phải nói là ông ăn trộm số 1 luôn. Ăn trộm đến mức độ mà siêu lắm, siêu đẳng lắm. Nhà nào mà ông đi ngang qua cái ông nhìn cái là tối nay là mất đồ. Cái một hôm ngồi ông buồn lắm, mặt ông buồn. Cái thằng con nói là tại sao hôm nay cha buồn vậy? Nói á, cha thấy cái nghề ăn trộm con phải nói của cha là phải nói là không cần làm. Người xưa ta nói đúng thiệt đó chứ, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mà bây giờ cha thì già rồi mà cái nghề này mà nếu mà không truyền lại con sợ nó mất. Không truyền lại con sợ nó mất đi. Uổng quá. Cái thằng con nói, cha đừng có lo. Đừng có lo. Con này thông minh lắm. Mà chỉ cần mà cha chỉ qua một lần là con biết liền. Thì khi mà ông cha nghe nói như thế, nó nói được, được. Tối nay cha dẫn con đi. Thấy không? Thì quá tình mà khi mà dẫn đến một cái nhà giàu rồi đó, hai cha con nó tìm cách nó trèo vào trong tường rồi, lẻn vào trong nhà rồi. Đó, thì ông cha nói thôi bây giờ là muốn tránh cho những người ta khỏi phát hiện á, cho nên có một cái rương, ngày xưa cái rương bự lắm, cái rương đựng áo quần rồi đó. Tìm cách ông mở ổ khóa xong, ông kêu một con nằm đó. Nằm xong trong đó rồi, ông kêu một con nằm im đừng nhúc nhích gì hết. Ông phá ổ khóa là cái cụp. Khi ông phá xong rồi ông nhảy ra cái cửa sổ, ông la lên ăn trộm. Thằng con này nói chết rồi, vậy cái kiểu này chết rồi. Vậy ăn trộm gì mà bỏ người ta trong rương rồi phá lại la ăn trộm lên. Thì gia chủ người ta thức dậy hết. Đốt đèn, đốt rần rần lên gia nhân của nhà giàu mà. Cái thằng con suy nghĩ nó bây giờ mình phải tìm cái cách mà thoát ra được, không thôi là thế nào cũng mở cái rương. Cái giai đoạn làm gì? Lấy cái tay nó cào trong rương, kêu cái tiếng chuột, kêu chít. Thì giờ nó chết trong rương, quần áo mà có chuột là nó cắn lét hết. Vừa mở cái rương cái nó xô đám gia nhân chạy trối chết. Chạy đi ngang qua cái giếng, người ta quẳng con rước mà. Đi ngang qua cái giếng trời tối, lượm cái hòn đá liệm xuống cái giếng rồi tẩm. Gia nhân chết, thằng ăn trộm rớt con giếng rồi. Thôi chết, cho nó chết cũng được, nó về. Thằng con này tức lắm, tức khủng khiếp luôn. Chuyến này về mà gặp ông già sẽ biết. Thì khi mà nó bước vào nhà là cái việc đầu tiên nhất và nó giận nhất là ông ngồi trên bàn chiếm trệ, ông đang uống ly trà, nhâm nhi ly trà. Tức không? Quá tức chi nữa. Thằng con tức nó xông vào nó, cha, cái vậy ăn trộm chiếu kỳ cục đó. Con mà không lanh là con chết rồi nha. Vậy ăn trộm giờ bắt người ta bỏ một rương. Thì ông cha nói, ngồi xuống đây. Bây giờ cái việc đầu tiên nhất, con hãy kể cho cha làm cách gì để thoát ra cái rương này, mà làm cách gì để chạy được về nhà mà không bị bắt. Cái điều đó là quan trọng nhất, khoan đừng nói gì hết. Thì con mới thật ra giả chuột đi ngang qua cái giếng đó, giả là rớt cái cục đá xuống. Thì ngay trong giờ phút cái ông cha cười khả khả, cha đã truyền thụ cho con nghề ăn trộm rồi. Thì thiền sư nói như sao? Thiền sư nói là khi mà truyền pháp cho người đệ tử cũng là như thế. Truyền cái gì? Truyền mà thật ra không có truyền gì hết á. Tự gì? Tự bản thân người đó đứng lên. Cho nên tinh thần nhà thiền gọi là sáng tạo á. Phải không? Sáng tạo từng lúc từng nơi. Cho nên tinh thần của nhà thiền là lúc nào cũng sáng hết. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này á, là muốn được giải thoát những cái khổ hải trong cuộc đời thì chỉ có một cái điều, phải biết được cái lý căn bản. Mà lý căn bản này tức là chúng ta phải tội thiền. Cho nên kinh Thiền Môn nói, từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, dầu trải qua nhiều kiếp chọn không thể thành. Thấy không? Nếu mình cầu tướng bên ngoài, cho nên nói thẳng điều luôn, mình học để cho biết. Tôi hỏi đại chúng một cái điều này, khi mình lớn lên mình học từ lớp 1 đến 12, khi mình học 12 có cái bằng đại học, rồi nếu mà chúng ta học hơn nữa có cái bằng cử nhân, học hơn nữa chúng ta có cái bằng tiến sĩ, đó là bằng cấp khi mà chúng ta học. Rồi khi mà chúng ta vào học Phật học đường chúng ta học cũng có bằng cấp, ví dụ vậy. Rồi khi mà có những người ở ngoài đời ta học võ thuật, cái gọi là đẳng cấp, phải không? Rồi hồng đai nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng, rồi ngũ đẳng, rồi lục đẳng, thất đẳng, rồi bát đẳng, cửu đẳng, thập đẳng, ví dụ. Nhưng mà cái đẳng cấp của người tu là gì? Không, đẳng cấp của người tu bữa tôi chia sẻ cho đại chúng gọi là tám gió thổi đến mà mình bắt đọc đó, đẳng cấp người tu. Đẳng cấp người tu là chỉ có cái con đường đó thôi, mà muốn được như thế là chúng ta phải tội thiền chứ không cầu bên ngoài được. Từ giác quán bên trong mà tu bằng khoảng một niệm liền chứng quả bồ đề đó. Đó, từ giác quán mà bên trong mà tu, tức là soi chiếu lại, mình tu tập mình chuyển quá bằng khoảng một niệm thôi, tức là chứng quả bồ đề. Ngay đó là mình chứng thành Phật quá rồi, thấy không? Đó. Hỏi tu căn bản phải lấy pháp gì để tu? Đáp: chỉ tọa thiền, thiền định liền được. Đó, thiền sư Huệ Hải nói chỉ tọa thiền thôi, thiền định là được thôi. Cho nên bây giờ đại chúng thấy mình có, mình nhiều khi mình ngồi thiền nha, mình yên lại mình thấy thật là mình có may mắn, thật là mình có phúc duyên. Mà người xưa ta nói cái duyên tốt của ông á chỉ có một đời thôi nha, nhớ chỉ có một lần duy nhất thôi. Người xưa ta nói mạnh lắm, người xưa mà nói thẳng người xưa chứ thiền sư Pháp Nhãn ngài nói á, cái duyên tốt của ông á chỉ có một đời một lần duy nhất thôi mà ông để vượt qua rồi sập. Duyên của mình á, cái duyên được làm người á, nhớ nha, cái duyên này là duyên được làm người, mà cái duyên được sáu căn đầy đủ, cái duyên được tu tập chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai. Đó, mình mà không phóng phát lên, mình không có dũng mãnh lên. Có nhiều người á, nói thẳng điều luôn, có những huynh đệ á, ở đây thời gian bỏ đi, mình tưởng rằng ra ngoài tu được, bây giờ đi lang thang chỗ này, vào trường học mới một tháng, xuống trường trung cấp tôi dạy, tôi thấy học tôi cũng mừng, nhưng mà học đâu được một tháng cái bây giờ không còn thấy mặt nữa. Đó, tâm nó không có định mà, thấy không? Tâm mình không kiên định, tâm mình không kỹ cương, đứng núi này trong núi nọ, bây giờ đi lang thang đến chỗ nào người ta cũng nhận. Mà khi mà ông tăng mà đi lang thang đến đâu người ta cũng coi thường hết đó. Không phải như cái tăng hành cước ngày xưa. Cái tăng hành cước ngày xưa, đại chúng biết không, các vị mà đi hành cước ngày xưa là toàn là trụ trì một cái tùng lâm lớn, mà thấy cái việc mình chưa xong mới giải tán đồ chúng mới đi hành cước, thì đến đâu người ta không quý trọng. Còn tăng hành cước bây giờ mới cái thọ sa di à, mà sa di này sa di gì, mình dùng cái từ sa di nháp, sa di nháp là sa di gì, mình dùng cái từ nó không có hành chánh. Bây giờ ra ngoài mà không có giấy tờ nó cũng không có dám nhận, thấy không? Chưa thọ giới tỳ kheo nữa mà đi lang thang không biết phương trời nào hết, mà đa phần như thế sao. Rồi khi mà ở thất rồi không có vai nghi phép tắc gì hết, mà lên với thầy mát vốn, thấy không, chắp tay cũng xong nữa. Rồi khi mà đứng chắp tay mà thưa thỉnh cũng không xong rồi nữa, thành ra mang tiếng. Cho nên đại chúng thấy khi mình, tại sao mà ngày xưa sư âm nói mấy chú á, là chỉ cần mà khi mà thọ sa di thọ thì kheo xong rồi lên ở với tôi 3 năm hoặc là 5 năm có niềm tin rồi muốn đi đâu đi. Còn mới quá mình đi ra, thứ nhất mình làm ảnh hưởng cho tông phong của mình, thứ hai là mình di hại đến thầy tổ, thứ ba nữa là mình tổn cái âm đức của mình. Bởi vì mình đời đời mình có duyên ở với chúng, cho nên người xưa ta nói mà có duyên ở với chúng á, là những bậc thượng thủ, không phải dễ đâu. Mình đừng có nói đâu xa, mà khi mà nghe một cái vị hòa thượng ở trong chúng mà 30 năm 40 năm là ta đảnh lễ liền. Chẳng hạn như hòa thượng sư bác á, sư bác mà giáo thọ hòa thượng Chí Trơn á, ở Thường Chiếu á, ngài ở trong chúng á 50 năm, hiện bây giờ vẫn còn ở, thấy không? Thầy phó Thường Chiếu á, ở gần 30-40 năm. Những bậc thượng thủ phải nói là có nhân duyên á. Người xưa ta nói là có nhân duyên với đạo, cho nên nó gần gũi chúng. Nếu còn mình không có nhân duyên với đạo, mình ở chúng thời gian mình xa chúng, lì chúng, thấy không? Mà vì tăng mà lì chúng là tăng gì? Tăng tàn. Cọp mà xa núi rừng á là cọp gì? Chắc chắn sẽ bại thôi. Dựa thế núi để nó đánh mấy con thú khác, mà bây giờ nó dựa không có thế núi gì hết là chết. Ha, những con giả can xung quanh là nó dứt ăn thịt đều. Đó, nói đây rất là kỹ. Nên kinh Thiền Môn nói cầu chí thánh của Phật cốt phải thiền định. Bây giờ chí mình là chí phàm, cái nhìn mình là nhìn phàm, cái hành động của mình là phàm, thân nè, miệng nè, ý nè, ba nghiệp đều phàm hết. Thì bây giờ mình tu tập như thế nào đó để mình chuyển thành cái chí thánh, chuyển nó chứ không phải là đoạn diệt nó, thì phải tu tập thiền định. Tu tập thiền định xong rồi cái ý nghĩ mình cũng là Phật, lời nói mình cũng là Phật, mà việc làm mình cũng Phật, chỗ nào cũng Phật hết, cho nên gọi là sắc sắc là Phật. Khi mà ngộ được rồi là chỗ nào cũng là Phật hết, mà khi mà chưa ngộ rồi chỗ nào cũng phàm hết. Chỉ cần chuyển một cái thấy, mà muốn chuyển được đó là gì? Là phải tội thiền, là phải tu tập. Tôi đến cái vùng này tôi thấy rồi, tôi đã tham gia giáo hội, tham gia những cái trường hạ, tôi thấy là phải có ngồi thiền, không ngồi thiền là lăng xăng lắm. Cho nên từ ngày mà tôi về á, tôi về ở cái huyện Hàm Tân này, tôi nói cái trường hạ là bắt buộc, tôi nói bắt buộc phải ngồi nửa tiếng hoặc là 4-5 phút, quý thầy phải ngồi. Quý thầy tu pháp mà không biết, tu mập, tu tịnh, tu cái gì không biết, nhưng mà buổi sáng làm ơn làm phước cái ngồi thiền giùm. Nó bây giờ mấy huynh đệ mà nhập hạ bên đó nè, nhập hạ chung á, tỳ kheo á, đều phải ngồi thiền hết, thấy không? Đó, cốt phải thiền định. Nếu không thiền định, niệm tưởng sao động phá hoại căn lành kia. Nếu mà mình không có ngồi thiền, không có thiền định, niệm tưởng mình lăng xăng, mình sống trong cái quan tưởng, thì những cái căn lành nó nhiều đời nhiều kiếp nó bị phá hoại hết. Đó. Cho nên quốc sư Quyên Minh ở chùa Tổng Trì khai thị đồ chúng, người muốn mở sáng tâm địa là phải bỏ những cái thứ tạp nhạp, ném phăng cả thế pháp và Phật pháp, chặt đứt tất cả vọng niệm, hiện thành một tâm chân thật, mây mê mờ quét sạch thì chân tâm tự nó hiện. Đó. Các người xưa ta chỉ mình hết rồi, bỏ những cái thứ tạp nhạp là gì? Đó. À, những cái việc mà ngày xưa mình hay làm bỏ hết, đến mức độ mà Phật pháp cũng ném luôn, không chỉ là thế pháp. Thế pháp, Phật pháp cùng một lúc ném sạch hết. Đến lúc đó thì mây mờ nó mà quét sạch rồi thì chăng mà tự tâm nó hiện thôi. Phật dạy quăng tư như ở ngoài cửa. Quăng tức là mình nghe á, về mình tư duy á, đó là ngoài cửa thôi. Tọa thiền chính là trở về ngồi yên ổn trong nhà. Đó, ngài nói là bây giờ mình nghe rồi mình tư duy ngồi cửa thôi, mà chính là tọa thiền để chúng nghĩ thôi. Một ngày tôi nói một ngày mình không ngồi thiền, nó cảm thấy nó mình bị mất một cái gì đó. Đành rằng đi đứng nằm mình cũng có tỉnh, nhưng bằng ngồi. Mà khi mình ngồi lại đó, phân tâm mình trang nghiêm thanh tịnh là giống như mình trở về cái ngôi nhà thật của mình. Thấy không? Đại chúng tu là mình biết nè, tôi không có nói nhiều, ai mà tu thiền sẽ biết. Tối nay mà trời mà mát mát cái mình ngồi yên tĩnh là mình thấy sao nhiều, chắc nhiều đời nhiều kiếp mình kết cái duyên lành với Tam Bảo, trồng cái cội gốc Bồ Đề, cho nên ngày hôm nay mình ngồi thiền mới được. Chứ nhiều nhiều người ngồi thiền ngồi nửa tiếng nhất chịu không nổi, là do gì? Do mình chưa có đủ duyên. Đó là sáng có một cô Phật tử nói, con thích tu thiền lắm mà con ngồi chừng 15 phút mới nhất chịu không nổi. Nhất tôi nói bây giờ ráng vượt qua đi, ráng vượt qua chính mình, ráng là tạo các việc thiện pháp, thành tâm sám hối, thì từ từ nó qua hết, thấy không? Đó. Thật vậy, nếu nghe suy nghĩ các kiến giải chưa dứt, tâm địa còn ràng buộc, cho nên như ở ngoài cửa, chỉ có tọa thiền bỏ hết tất cả, không chỗ nào chẳng thâm. Ngồi thiền thời gian thâm hết. Khi mà biết rõ chính mình rồi đó thì vạn pháp đều thức suốt hết. Tin điều đó đi, thấy không? Nó thẳng ngày xưa chứ tôi, ngày xưa mà tôi không biết trồng cây, tôi không biết làm kiểng, không biết gì hết đó. Đó mà nói thế pháp thôi, tôi không biết sắp này sắp kia, tôi không biết. Tin mà đại chúng mà hỏi mấy thầy mà tu ở Thường Chiếu ngày xưa, tôi nhìn tôi không biết. Mà khi mình tu mà tâm mình yên rồi, mình nhìn chỗ nào nó ra, nhìn chỗ nào nó ra đó, nhìn cái cảnh vật mình phải sắp làm sao, làm gì, làm gì, rồi sắp đặt sao, Cho nên hôm bữa hôm qua tôi gặp một ông thầy, tôi hỏi hạ này ông có nhập hạ không? Ông nói hạ này chắc con đi nhiều chỗ lắm. Tôi hỏi chi vậy? Học cái khóa trụ trì. Tôi nói học cũng đúng, học cũng hay, nhưng mà nó thẳng thằng điều với thầy mà tu được rồi á thì cái khóa trụ trì nó không dính dáng. Nó thẳng điều luôn, mình mà tu được rồi tự nhiên nó gấp trăm ngàn lần cái khóa vậy luôn á. Ở đây mình kinh nghiệm biết hết á, đến mức độ mình biết là mình sắp cái con người này vào với công việc này nó hợp hay không, phải không? Nhưng mà ở đây ý tôi nói là mở cái khóa đó cũng phải cần hợp, nhưng mà khi mình tu được rồi tất cả mọi pháp mình đều thông suốt hết, mình biết mình phải làm gì, tu như thế nào biết hết, và mình hướng dẫn cho người khác như thế nào, mọi cái đều thông hết. Ở đây nói rất là rành rành nè, chỉ có tội thiền bỏ hết tất cả thì tất cả muôn pháp tự nó thông suốt hết, giống như là cái mạch của mình vậy, mà khi mà nó thông rồi á thì 72 mạch nó thông suốt hết, là an kiền điều thông suốt hết. Nên như người trở về ngồi yên ổn trong nhà, ngũ cái từ vô minh khởi. Ngũ cái là gì? Như ăn nè, ngủ nè, chạo cử nè, hôn trầm nè, thì miên nè, mấy cái đó nó phá hoại mình. Mà từ đâu khởi? Từ vô minh. Mê cho nên nó hiện khởi. Chạo cử nè, hôn trầm nè, thì miên nè, nóng giận nè, ví dụ đó. Mà vô minh á, tại sao vô minh? Không rõ biết chính mình. Vô minh là không có sáng, mà không có sáng tức là không rõ biết chính mình. Mà tọa thiền thì rõ biết lại chính mình, thấy không? Chỉ có tọa thiền rõ biết chính mình thì mới phá vô minh được. Mặc dù đoạn ngũ cái mà chưa đoạn vô minh không phải là Phật tổ. Nếu mình đoạn ngũ cái mà chưa đoạn vô minh chưa phải là Phật tổ. Nếu muốn đoạn vô minh chỉ có tu tập tọa thiền là bí quyết để mà dẹp phá cái vô minh này, thấy không? Chỉ có tọa thiền không. Cho nên là Tổ Quỳ Sơn nói một pháp thiền này quả là tối diệu tối quyền, khẳng định luôn. Bây giờ muốn phá vô minh chỉ có con đường thiền tập thôi. Bây giờ mình trì chú hay là mình niệm Phật là cái đó cái phụ, cái trợ duyên. Những người mà tu mật về nội chứng á, hoặc là những người mà tu tịnh mà nội chứng á, đa phần các ngài đều kiêm tu qua cái con đường thiền. Thiền là căn bản mà, thấy không? Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Công đức tọa thiền vô lượng vô biên, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đó, cái công đức tọa thiền nó lớn lắm. Cho nên khi mình xả thiền xong, mình nhớ nha, khi mình xả thiền xong là cái gì? Nguyện đem công đức này, đúng không, hướng về khắp tất cả đệ tử hòa chúng sanh, nhớ nha, đều tròn thành Phật đạo. Ví như tôi muốn giúp người đó, tôi phải có tiền tôi mới giúp, đúng không? Đúng vậy không? Tôi có tiền tôi mới giúp. Thì như vậy chúng sanh này không phải là chúng sanh ai hết á, mà gần nhất là chúng sanh này có cha mình, có mẹ mình, có người thân tộc của mình, có những người đã giúp đỡ mình tu tập mà không phải kiếp này, vô lượng kiếp. Bây giờ họ đang trầm luân trong biển khổ, mình đem cái công đức ngồi thiền này mình hồi hướng, nhưng mà mình ngồi mình ngủ không sao có công đức, chết, không có tiền, không tiền sao cho. Cho nên ráng cố gắng dù gì đi nữa phải tỉnh dùm cái 5 phút 10 phút cũng được, chứ cứ gặp mà Phật đâu kêu mình giả đâu, phải không? Ngồi mình nghĩ lung tung không có công đức, phải không? Cho nên bây giờ muốn mình hồi hướng cho chúng sanh thành tựu quả vị Phật là bắt buộc mình phải có công đức khi mình tổ thiền. Mà hiểu được như thế rồi, ở đây ngài nói nè: chớ sanh tâm cao mạng, ngã mạng, pháp mạng, đó là pháp của mọi đạo phàm phu. Nghĩa là mình thấy mình ngồi thiền sao mà công nhận nghe chư Phật chư Tổ nó hấp dẫn hay quá, cái mình sanh tâm ngã mạng lên, ông tu của đó ông bằng tôi nha, tôi tu này mới đúng nè, đó là chết. Đó là cái pháp của phàm phu ngồi đạo. Mình càng tu là mình càng khiêm nhường, mình càng tu là mình càng thấy mình có mình không có làm cái gì hết, mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái biển trùng khơi thôi. Thì lúc đó là gì? Đó là pháp của Phật. Mình càng tu mà tâm mình càng ngã mạng, pháp mạng. Pháp mạng là mình thấy mình giỏi hơn người khác, mình hiểu hơn người khác. Đó là của phàm phu. Nghĩ, chỉ có nghĩ một điều thôi Giang. Nghĩ, đi đứng nằm ngồi đều nghĩ có một điều duy nhất thôi: đoạn phiền não, thệ chứng bồ đề. Nhiều đó thôi. Làm tất cả cái việc gì chỉ nghĩ một điều là đoạn phiền não để chứng bồ đề. Ngồi ra không có con đường nào khác hết. Chôm nghĩ là mai này mình trụ trì cái chùa này, mai này ông nội tôi mất rồi, ông để lại ngôi chùa. Nghĩ cái đó không được. Nhớ nha. Nhớ nha, đồng chí mình thất không có nghĩ đó. Mình ngồi ra mình nghĩ mai nay ông nội tôi ở mình mà ông mất rồi, chứ là tôi về tôi trụ trì. Nghĩ là không được. Thấy không? Nghĩ đó là mình tu là nó có những cái chướng liền. Thấy không? Mà nghĩ gì? Đoạn phiền não chứng bồ đề. Đừng nghĩ là mai nay tôi làm này, mai làm kia có. Nhớ nha. Chỉ chuyên ngồi thiền, tất cả đều không làm, đó là yếu thực tham thiền. Chỉ chuyên ngồi thiền thôi, còn tất cả cái việc xung quanh mình đều là, nói thẳng điều luôn, đều là mình dùng cái từ tạp nhạp. Tất cả những cái việc làm của mình đó, đều là tạp nhạp không chính chắn. Làm Phật sự, làm này làm kia, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường, hoặc là từ thiện, cái đó là đều tạp nhạp hết. Mình cũng làm, nhưng mình đừng có cho đó là cái cứu cánh. Nhớ nha, mình không cho những cái việc này là việc cứu cánh. Mà việc cứu cánh tối thượng của người tu là tổ thiền, thì đó là tổ Y Sơn dạy cho mình. Còn mọi cái xung quanh mình làm đều là tạp nhạp hết, không có dính dáng, chỉ có con đường thiền tập thôi. Đó. Rồi bây giờ, nãy giờ ngày dạy là đó là bậc gì? Đại chúng biết không? Nãy giờ ngài dạy cho mình tu là bậc thượng. Nhớ nha, bậc thượng. Bậc thượng, bậc thượng mới tu được đó, chứ không phải dễ đâu. Còn gì? Nếu là hạng căn cơ bậc chung, chưa thể đốn siêu phương tiện, thì nên để tâm vào giáo pháp, ôm tìm kinh giáo, nghiên cứu nghĩa lý, truyền bá rộng rãi, tiếp dẫn người sao, báo Phật ân đức. Đó. Bây giờ mình phải là bậc thượng, mình chưa phải là đốn ngộ, đốn siêu phương tiện, thì thôi mình chịu khó mình nghiên tầm kinh giáo gì đó, học mình hiểu, rồi bắt đầu mình chút chút cũng được. Rồi bắt đầu mình đi làm gì? Hoằng pháp lợi sinh. Thấy không? Thì bây giờ mình tu rồi, bây giờ mình nương nhờ thầy tổ của mình rồi, bây giờ mình phải làm gì? Thôi bây giờ mình chưa phải là cái bậc siêu đẳng, thì thôi mình chịu khó mình đọc kinh, đọc sách. Hẹn như một hôm nào đó trên đường mình đi về quê, người ta không có hiểu gì hết, ta nói thầy, con quy y mà bữa đó con bận gì vậy, con cũng nhớ mà con quên, mà con biết quy y là gì, thầy chia sẻ một con một chút. Cái lúc đó cái mình học, mình nói quy hả? Quy là cái gì ha? Quy là huệ. Mà y hả? Y là áo, là về mặc áo của Phật. Đó, xong luôn. Giải thích gì á? Thấy không? Rồi người ta nói người ta cũng hiểu gật. À con hiểu rồi, nhưng mà con thấy trong đó để là tam quy. Không biết tam quy là gì? Cái mình học chút ít chữ Hán. Tam là ba, quy là rùa, là ba con rùa cái gì đó mà không hiểu. Rồi xong luôn. Đó là gì? Là thật đó chứ không phải có những người giải thích gì đó. Tôi có hỏi qua, tôi nghe tôi cũng giật mình lên. Phải không? Giải thích kiểu vậy đó. Y là áo, áo của Phật, về mặc cái áo của Phật là quy y. Giải thích vậy thôi. Phải không? Cho nên ở đây nói nè, ôm tầm kinh giáo. Thời gian không nên bỏ trống, cần phải lấy đó để phù trì. Thời gian đừng bỏ trống. Nói thẳng điều luôn, ngày xưa mà tôi vào ở thường chiếu, đúng là mình phải bậc thượng. Nhiều khi nó cũng nhớ nhà, nhớ nhà, nó kia đủ.
làm gì? Thời gian mình bỏ trống là chết. À, coi vậy để chúng biết không? Chuyện cổ Phật giáo, thấy không? Mà chuyện cổ Phật giáo mình coi tự nhiên mình thấy nó hứng chí lắm, muốn tu lắm. Cho nên lời mình cái đó là coi, coi những cái chuyện tích đó. Hồi xưa mình đã nhầm đọc chuyện nhiều rồi, bây giờ nó gọi như là tập khí. Nên thôi bây giờ lấy cái gì thế vô Thạch Đại Đệ Tử, thấy không? Hoặc là những cái cuốn sách nào mà nói về chuyện tích của những vị cao tăng đó, đó cái mình đọc, đừng để bỏ trống, đừng để mà ngồi chỗ này ngồi chỗ kia cái mình nhâm nhi. Chiều là mình nhâm nhi thì được, nhưng mà sao từ mà 2 giờ mình thức dậy, 2 giờ cái mình rót bình trà cái mình nhâm nhi tới 4 giờ cái mình tắm rửa xong cái mình tụng kinh sám hối về cái mình nhâm nhi tiếp nữa. Mình nhâm nhi xong rồi cái tối về ngồi thiền xong cái mình nhâm nhi lần nữa, sớm chiều mình cũng về nhà. Bạn nói như thế vậy, mà chúng nhớ điều đó nha. Cho nhâm nhi trà, uống trà phải cũng cho uống, nhưng mà đừng có quá sức, đừng để bỏ trống. Gì nữa? Giữ lấy oai nghi mới là bậc pháp khí trong hàng tăng, thấy không? Oai nghi tề chỉnh đi đứng nằm ngồi, người sao tôi vô tôi thấy, phải không? Oai nghi là gì đại chúng coi, thấy không? Nên ngày xưa là sư âm Trúc Lâm kỹ lắm nha. Mấy ông thầy nào mà buổi sáng mà ở nhà khách mà ngồi chầm hởm á, hòa thượng đi ngang qua chấm gậy, chú đừng ngồi vậy nha, chú ngồi vậy là mất oai nghi phép tắc hết đó. Cho nên đây mình được cái phước là mình ở trong chúng. Đại chúng thấy là những cái gì mà tôi truyền trao cho đại chúng là từ nơi sư âm Trúc Lâm chỉ dạy hết. Mình được cái phước á, mình được, mình phải nói là chẳng hạn như mà sau này mà sư âm mà Trúc Lâm á mà 100 tuổi mà thị tịch đi, phải nói là 20 năm sau mà những người nào mà gần gũi sư âm mà có giá trị lắm á, gần vị tổ, bắt đầu ta lục ra, ta chích lục ra, à ngày xưa mà ai gần cái vị tổ sư này, thấy không mình có mặt mình cũng dạng là cái phước. Bây giờ tôi truyền trao những cái kinh nghiệm, những cái học hỏi, thấy như thế vậy, chẳng hạn như trồng cái cây nè, mà để chúng thấy là tại sao tôi kêu là thu gọn, khi mà trồng rồi thu gọn bao bọc, thu gọn những cái cuốc sản, thu gọn hết cho sạch. Đó là ngày xưa ông dạy đó, mấy chú nhớ làm cái gì cũng phải gọn giống cái tâm của mình vậy. Cho nên những người nào mà gọn là tôi nói là công phu nửa đoạn đường là thắng rồi đó. Và thử nói những người nào mà làm công tác mà gọn ghẽ sạch sẽ là người đó nửa đoạn đường, có cái nhân duyên đời trước rồi đó, chứ không phải không đâu đó. Giữ lấy oai nghi mới là bậc pháp khí trong hàng tăng. Chẳng thấy dây leo kia nương cây tùng mà vượt lên cao ngàn thước, nương cậy vào nhân tốt mới có nhiều lợi ích. Phải gấp tu trai giới, chớ có xem thường mà bỏ qua. Có như vậy, đời đời kiếp kiếp sẽ được quả báo vô cùng tốt đẹp. Tức là đây á, ngài ví dụ như là dây leo nương cây tùng. Cái dây leo mà nó sống mình được, nó ngã chết liền, mà nó nhờ nương cây tùng sao nó vươn lên. Thì mình cũng như thế, mình nương vào giáo pháp của Phật, mình nương vào đại chúng, mình nương vào môi trường mình tu tập, thì mình mới có cơ hội mình vươn lên được. Còn đứng mình là mình chết liền. Mình giống như cây con vậy, đại chúng thấy tôi trồng cây con mà không bảo vệ, không rào kỹ, sâu nó ăn sạch bách hết, ăn bứt gốc luôn. Phải rào nè, phải tưới tẩm nè, rồi buổi sáng phải đến và phải nhìn nó là cái cây nó ngộ, nó giống như con người vậy đó. Tại chúng thấy buổi tối hoặc buổi sáng mà cây mà mới trồng, tôi đi ngang qua, tôi lặt từng lá nhìn coi ngó nó, thì tự nhiên nó cảm gì không biết, nó vượt lên, vượt từ từ lên. Còn mình bỏ bê nó, mình không có tưới. Đó, có những ngôi chùa gần đây nè, cũng cái cây tôi cho về trồng thời gian chết, hỏi sao vậy? Có mình bận biểu quá, không săn sóc được, không có tưới tẩm được, không có rào dậu được, thời gian cây bứt gốc chết, quả khô héo chết. Mình cuộc đời tu mình cũng như thế đi, mới là mình phải nương đại chúng, phải không? Nương môi trường, nương lời dạy của Phật tổ, những cái điều mà những người đi trước. Thì như vậy những người mà mới tu á, mà ta nương ai? Nương những người đi trước. Mà người đi trước không có oai nghi, không có phép tắc, không có gì hết, thì sao? Như bây giờ đại chúng thấy, chẳng hạn như mình tu lâu năm rồi, tăng cũng vậy, ni cũng vậy, mà mình việc mình á, việc mình làm cái hành động của mình nãy tôi nói á, mình làm mà nó thô tháo, nó cẩu thả thì cái người đi xa nó bắt chước theo mình luôn. Nhớ nha, những người mới xuất gia vào đạo họ giống như tờ giấy trắng, họ coi những người đi trước, cái người đi trước làm cái gì họ làm theo lạ điều vậy đó. Mình làm ẩu không làm ẩu luôn, mình cẩu thả họ cẩu thả luôn. Hèn như bây giờ chiều nay tối nay nè, mà tôi giao nhiệm vụ cho nhà khách là đóng cửa có tôi nữa, thì khi mà tôi chỉ xong nó thực hiện theo đại chúng thấy á, thì cái người mới vào cư sĩ họ bắt chước theo, họ bắt chước họ làm theo, mà mình làm cái rầm một cái thọ cũng làm cái rầm luôn. Bây giờ thấy thầy làm cái rầm chắc là cái làm cái rầm này mới đúng công phu tu thiền, đúng không? Này bây giờ mình làm cái rầm thì cái người mới vô làm cái rầm này mới ngộ đạo, cái bắt chước theo luôn, rõ ràng thấy không? Nhưng mình đóng cái rầm là tự nhiên người đi sau nói chắc là cái thiền phái Trúc Lâm là phải đóng cửa mạnh. Đầu họ suy nghĩ, bây giờ chiều nay hỏi mấy cư sĩ coi, chiều nay hỏi Tấn Thợ Sơn, Thợ Tấn Tấn phải đóng cái rầm là cái yếu chỉ gia phong của thiền không? Ví dụ mình hỏi, thì khi mà cư sĩ mà mới vào nói như vậy là đóng một cái rầm, thì như vậy đây là gia phong của nhà thiền nó bắt chước theo. Thì mình đóng cái nhẹ thì nó cũng biết là gia phong của nhà thiền là phải đóng nhẹ, thấy không? Cho nên trong nhà thiền bữa tôi có nghe lóng thóng rồi có một vị thầy học chữ Hán hỏi là mà có một số cái thầy giải thích được. Ở trong nhà thiền có những vị thiền sư ta đưa ra một cái câu như thế này nè: yểu điệu thục nữ, nhớ nha, yểu điệu thục nữ mà quân tử hí cầu. Ở từ tiếng Hán á, yểu điệu thục nữ là gì, quân tử là gì, hí là gì? Hí tức là vui á, vui thích. Bởi vì ngày xưa có những cái tích, có một cái ở trong cái vùng này có một cái con của ông thừa tướng đẹp lắm, mà khi mà lớn lên rồi á, cổ muốn lấy chồng thì ông cha ông ép á, mà khi mà ép như thế rồi á, cổ mới nói mà nếu mà cha mà ép á thì làm một cái quả cầu tơ á cho con, để con lên mà con lên cái gác thật cao cái con ném xuống, mà nếu mà quả cầu nó bay lơ lửng cái mà nó trúng người nào thì người đó là chồng của con. Cho nên mà khi mà mẹ của ngài Kumala Thập á, bà là công chúa, bà là công chúa của nước Quy Tư, lớn lên bà không chịu lấy chồng, bà quyết chí bà ở với bà tu. Nhưng mà người anh ruột của bà làm vua ép bà quá, bắt buộc phải lấy chồng. Cho nên bà bước lên lầu á, bà gieo cái quả đó, mà bà xem tướng hay lắm, bà xem tướng cực kỳ là hay luôn. Bà muốn bà nếu bà nói là nếu bà không đi tu được á, thì bắt buộc bà có chồng là phải sanh ra một người con là thánh nhân. Nhưng mà khi mà những mà hoàng tử công tử đó mà nhìn mấy người này sanh là toàn là phàm không à, bà tánh. Nếu mà có lỡ mà lấy người này là sanh ra phàm thôi, thì chỉ có một điều là gieo cầu. Một hôm đó cha của ngài Kumala Thập là ai biết không? Kumala Wim. Ông là tướng quốc, ông là tướng quốc của nước láng giềng. Cái ông trên đường đi, phải không? Ông cũng muốn từ quan đi tu giống cái hết. Bà từ xa bà giật mình liền, bà nói là nếu mà lấy cái ông này chắc chắn là bà sanh ra thánh nhân. Cho nên bà gieo cái cầu, bà rớt cái quả cầu lên cái mình ông Kumala Wim. Ông Kumala Wim ngửa mặt lên trời, ông thấy cái công chúa này đẹp quá, thôi dính quả cầu thôi cũng lấy. Lấy cái sanh ra ai? Kumala Thập. Mà lấy xong Kumala Thập rồi á, đến 7 tuổi cái bà nói thôi bây giờ tôi ông chia tay. Thì lúc đó Kumala Wim là người xuất gia rồi đó nha. Làm tướng quốc mà bỏ hết đi xuất gia rồi đó, chứ phải không? Thì như vậy mà khi mà được gieo quả cầu rồi thì trong này nó là yểu điệu thục nữ mà quân tử hí cầu. Vui á, vui mà nhận quả cầu. Yểu điệu thục nữ là gì? Tức là những cái việc làm của mình nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn, nó thanh tịnh, chỉ cho người tu thiền. Thấy không? Yểu điệu thục nữ là không phải là mình làm giống như con gái, mà nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn, nó thanh tịnh, tỉnh. mà người sao ta nhìn ta vui ta thích. Vào đây toàn là bậc thánh nhân, thượng nhân, bậc những bậc pháp khí. Sao cái dáng của quý thầy đi mà sao tôi thấy cũng phát tâm bồ đề. Có những người nói quý thầy đi đứng còn cũng phát tâm bồ đề dũng mãnh luôn. Còn bây giờ mình đi đứng thì sao chọn thấy quý thầy sao ghê quá. thấy mà đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi, ví dụ gì đó. Phải không? Cho nên là những người mà đi trước là quan trọng lắm. Nói thẳng điều luôn, mình làm nó làm cái rương cột cho người sau. Những cái hành động của mình nè, những cái việc làm của mình đều là quay nghi khắp tắc hết. Và chúng biết chứ, khi mà mình đi tu mà mình được cái nhân duyên là cái người đi trước á, giống như mình gánh vác một cái sứ mệnh, mình độ cho người xa bằng cái hình ảnh của mình. Phàn nói là mình lên pháp tòa mình giảng pháp không cần, những cái hình ảnh của mình đó biểu hiện lên đó. Mà có được như thế rồi đó thì đời đời kiếp kiếp mình ra đời á đều là quả báo tốt đẹp hết, đừng có sợ, đều là quả báo tốt hết. Cho nên rỗi rãi qua ngày, lơ mơ cho qua thời giờ, tóc bóng quen âm vô cùng đáng quý, sao chẳng cầu tiến lên. Uổng hao của mười phương tính thí, cũng là cô phụ bốn ơn. Đó. Nếu mà mình không có tu tập, mình không có học hỏi, mình không có gì hết, lơ mơ ngày tháng. Ngài nói là tóc bóng quen âm là vì thời gian quý lắm. Ông vua Thượng Trị Hoàng Đế mà khi mà ổng được cái nhân duyên xuất gia một ngày thôi, nhân gieo duyên á, ông làm cái bài kệ tôi chích bốn câu thôi. Trăm năm thoáng qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng sống phôi phai, sao bằng nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày. Nửa ngày thôi ông nói gì đó. Nửa ngày nhàn nhã đủ rồi. Sáng mình lao tác mình làm cái này cái kia thôi, nó hơi mệt cái thân một chút, mà ít ra cũng được nửa ngày mình nhàn nhã mình tu tập. Đó, nói đó. Trăm năm thoáng chốc là qua liền, nhanh lắm. Tôi nói thẳng một điều luôn, tôi về đây nhiêu 39 tuổi phải không, mà bây giờ 51, gần 11 năm rồi. Xem rồi nhanh không, thoáng qua liền nhanh chóng. Đó, mấy cụ ở đây nè, cụ mà cụ Kiến Thọ nè, cụ Minh Đạt nè, cụ Nguyên Phổ nè, bây giờ lên hàng cụ rồi đó. Bây giờ nhìn lại coi 70, 80 coi, giống như không qua vậy thôi, thấy không? Thoáng qua liền nhanh chóng, nhưng mà kiếp vô thường mạng sống thôi phải, kiếp vô thường mỏng manh lắm. Sao bằng nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày. Đó, nửa ngày thôi, ông làm vua mà ông ở nửa ngày mà ông còn được như thế, không chi mình thôi, mình nói là thông dong nhàn nhã ít ra cũng được 360 ngày, thấy không? Được không? Bây giờ mình nói vô thường thôi, mình chưa chắc về mạng sống mình gì hết, mà tệ lắm mình thông dong nhàn nhã ít ra cũng được 10 ngày 20 ngày. Mà quý huynh đệ mình vào đây là như chẳng hạn như Khải Bình nè, thông dong nhàn nhã ít ra cũng được gần 2 năm rồi, thấy không? Chứ ở ngoài đời bây giờ làm sao, nó bận biểu, nó lu bu đủ chuyện hết. Cho nên là khi mà ông vào được nửa ngày, ông nói sao mà nó thông dong, nó nhàn nhã, nó thảnh thơi, không có nghĩ suy gì hết. Đó, qua cái phần này để chúng thấy nè. Nếu mình không được như thế là uổng hao của mười phương tính thí. Mười phương tính thí là cúng dường cho mình, ăn mình uống nè, ngủ mình nghỉ nè, tất cả mọi cái đều là mười phương tính thí hết. Cũng là cô phụ bốn ơn, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na thí chủ, ơn tổ quốc. Nhờ những người lính họ gìn giữ biên cương, mình nó yên ổn, mình tu tập được, ơn lớn lắm. Nhờ sáng giờ mình ăn nè, sáng ăn nè, trưa ăn nè, nhờ ai? Đàn na thí chủ. Bây giờ mình ngồi thiền ở trên bộ đoàn tổ cụ, nhờ ai? Cũng nhờ đàn na thí chủ. Rồi bây giờ mình rửa mặt, mình xúc miệng cũng nhờ ai? Đàn na thí chủ. Rồi bây giờ sáng giờ mình đi nè, mình sợ gai góc rồi mình men dép là nhờ ai? Đàn na thí chủ. Mình mặc áo mặc quần cũng nhờ ai? Đàn na thí chủ, thấy không? Rồi bây giờ nè, 14 cái mình cạo tóc nhờ ai? Đàn na thí chủ. Người ta cúng dao lam sao cạo. Nhìn ra là đàn na thí chủ thiếu nợ không? Mà bây giờ muốn giải quyết cái nợ nần này chỉ có tổ thiền, ngồi ra không có con đường nào khác, không giải quyết được.
Tội thiền là đủ hết. Tích chứa càng nhiều, tâm càng dễ bị bụi trần che lấp, gặp việc không giải quyết được lại bị người khác là khinh chê mình. Gặp việc đó là người ta hỏi Phật pháp mà không biết đường trả lời, cái bị người ta khinh chê. Ông tu gì mà 20-30 năm mà ông trả lời không đúng gì hết, không biết gì hết, bị người ta khinh chê. Người xưa nói kia đã trượng phu, ta cũng vậy, không nên tự khinh mà thối lui. Tức là ta làm Phật được, mình làm Phật được. Cho nên một hôm mà tổ bá trượng được người mẹ dắt vào chùa, cái hồi lúc còn 7-8 tuổi, ngài nhìn trên tượng Phật là nói: ủa ai vậy mẹ? Nó Phật á. Ủa Phật cũng có mắt tai mũi lưỡi, sao giống như mình vậy chứ sao? Chỉ là con quyết định lớn lên con phải làm Phật. Thì quá tình lớn lên ngài làm Phật thiệt, thấy không? bây giờ mình thấy là người xưa làm được thì bây giờ làm được, thấy không? Tăng tu được thì ni tu cũng được. Biểu hiện cái tướng thôi chứ còn cái tâm là bình đẳng, ai tu cũng được á, ai tu cũng thành Phật đó. À, chứ không phải mình khinh chê mình lui sụp. Nếu chẳng như thế, uổng làm người xuất gia, lầm lũi một đời, không có được lợi ích gì hết. Nếu mình không thực hiện được như thế, lầm lũi qua kiếp người, không được lợi ích hết, không ai nương cậy mình hết, thấy không? Cho nên bây giờ mình phải gắn gỗ mình giải quyết. Nói thẳng điều luôn, mình ráng cố gắng giải quyết đời này xong là tôi biết, tôi chắc chắn rồi đó. Một đời này là xong nếu mà chúng ta không có tâm lui sụp, dấn thân vào con đường này. Bây giờ mình có môi trường đầy đủ rồi, để chúng thấy ở đây mình tu yên ổn, cái đủ nhân duyên cái mình vào thất. Rồi bên ni này chuẩn bị có thất rồi nè, làm cửa xong là vào nhập, thấy không? Giải quyết. Nên có những người họ lên trình tôi á, ngày xưa mà chưa có thất á, tâm họ dao động thiệt, nhưng mà khi mà vào thất rồi ráng công phu rồi, bây giờ có niềm tin với pháp môn này lắm. Bây giờ nói thẳng điều mà thầy mà đuổi con, tụi con cũng đi. Có những đứa nó chia sẻ với chúng tôi là do gì? Do mà tu tập mà có niềm tin, chỉ cần tin vào cái chỗ đó thôi, tin vào cái thể tánh bất động là bắt đầu là trên đường đi mình dấn thân, và từ đây trở lên là không còn lui sụp nữa. Tức là cái quả vị Phật ắt là phải có, không có dối nhau. Đó. Thì thôi chúng ta nghĩ là kỳ sau mình học tiếp.
Chúng sanh do biên thời nghiện đó phiền não, do tận thời nghiện đó pháp môn mà vô thời nghiện ai học Phật đạo vô